Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Không có người thù. Đầu năm 1983, một toán khảo cứu của Viện Pasteur bên Pháp, do bác sĩ Luc Montagnier đứng đầu, đã tìm ra được một loại virus mà ta thường gọi là siêu vi trong cơ thể của một người mắc chứng bệnh SIDA hay là bệnh AIDS. Tin chắc rằng chính loại virus này là nguyên nhân của chứng AIDS, là chứng bệnh bất trị của thế kỷ thứ 20. Toán khảo cứu này phát minh ra một phương pháp trắc nghiệm để xem trong máu của người nào có loại virus. Họ mới khám phá ra và đến cuối năm 83, họ đã yêu cầu các cơ quan liên hệ của Anh Quốc và Hoa Kỳ cấp cho họ bằng sáng chế phát minh. Nhưng vào tháng 3 năm 1984, một toán khảo cứu của Hoa Kỳ do bác sĩ Robert Gallo đứng đầu cũng tuyên bố là họ khám phá ra được một loại virus AIDS khác và cũng xin cơ quan liên hệ của Hoa Kỳ cấp cho họ bằng phát minh. Ít lâu sau, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu chứng AIDS, tức là bệnh thiếu miễn dịch tính, xác nhận là virus do toán khảo cứu của bác sĩ Montagnier người Pháp và virus do bác sĩ Gallo người Mỹ tìm ra chỉ là một loại. Do đó, toán khảo cứu của Pháp do bác sĩ Montagnier đứng đầu đã đệ đơn kiện toán của Hoa Kỳ, yêu cầu tòa tuyên bố toán khảo cứu của Pháp đã phát minh ra phương pháp trắc nghiệm virus AIDS, tức là virus gây bệnh thiếu miễn dịch tính, trước toán Hoa Kỳ và ra lệnh cho tất cả các cơ quan y tế trên thế giới phải trả cho họ tiền bản quyền phát minh khi dùng phương pháp của họ để trắc nghiệm bệnh thiếu miễn dịch tính. Vụ kiện này không đi đến đâu cả vì cả hai toán khảo cứu đều có bằng chứng chính họ đã khám phá ra virus AIDS và phương pháp trắc nghiệm. Mãi đến đầu tháng 4 năm 1987, hai bác sĩ Montagnier của Pháp và Gallo của Mỹ đã ký một thỏa hợp. Theo thỏa hợp này, hai toán khảo cứu sẽ phân chia đồng đều 20% số tiền bản quyền phát minh, còn 80% sẽ được dùng để thiết lập một cơ quan quốc tế chuyên nghiên cứu chứng AIDS. Khi loan báo tin thỏa hợp này, phát ngôn viên của Viện Pasteur coi đây là một tinh thần mới trong việc cộng tác khoa học giữa Pháp và Hoa Kỳ. Còn bác sĩ Gallo thì nói rằng, bây giờ tôi có thể tập trung chọn thì giờ vào việc nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Gallo đã nói như thế vì gần 3 năm trời, việc kiện tụng đã làm cho nhiều nhà khoa học sao lãng trong công cuộc khảo cứu chứng bệnh AIDS, tức là chứng bệnh làm mất miễn dịch tính trong con người. Kẻ thù của các nhà khoa học Pháp không phải là bác sĩ Gallo, và kẻ thù của các nhà khoa học Hoa Kỳ không phải là bác sĩ Montagnier, nhưng kẻ thù chung chính là chứng bệnh AIDS. Sau khi đã khám phá ra virus AIDS và phát minh ra phương pháp trắc nghiệm, nỗ lực của khoa học phải được tập trung vào việc tìm ra thuốc để ngăn ngừa và chữa trị chứng bệnh AIDS. Vì theo thống kê, hiện nay khắp thế giới có thể có đến 10 triệu người mắc chứng bệnh này, và con số này có thể gia tăng đến hàng trăm triệu trong một tương lai rất gần. Tuy nhiên, chỉ vì mối xung khắc giữa hai bên mà công việc nghiên cứu đã ngưng lại trong một thời gian. Điều này là một thí dụ về vấn đề hiềm khích giữa con người với nhau. Nhiều người cùng tin Chúa nhưng thuộc về các giáo phái khác nhau. Nhiều khi chống đối nhau mà quên rằng mục đích chính là phải giao truyền ơn cứu độ của Chúa Giêsu để cứu đồng bào, chứ không phải xoay mũi vào việc chỉ trích hay tìm ra những sai lầm của nhau. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên đất nước của chúng ta ngày nay có rất nhiều tổ chức cũng như giáo phái truyền giáo tin lành. Chúng ta có thể vô tình hay hữu ý đã có lúc đứng đối nghịch với nhau không cần thiết. Và chính những cử chỉ hiềm khích đối nghịch này đã làm cho công việc truyền giáo bị chặn đứng lại. Cũng y như hai vị bác sĩ kể trên, mặc dù sống ở hai nước nhưng nghiên cứu cùng một thứ virus, chống cùng một thứ bệnh, thế nhưng chỉ vì vấn đề hiềm khích, vấn đề tiếng tăm, vấn đề danh dự mà đã gây nên cuộc thiệt hại to lớn cho nhân loại. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong công cuộc truyền bá phúc âm, truyền bá tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta cũng cần quan tâm đến điểm này. Chúng ta đừng để những tự ái, những điều hiềm khích, riêng tư cá nhân hay của cả một tổ chức, làm thiệt hại đến việc mở rộng nước Chúa bằng đủ mọi phương cách và truyền giáo cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Cứu Thế Giêsu đã chết thay cho tất cả mọi người. Chúa không chết thay cho một giáo phái nào hay một tôn giáo nào đặc biệt. Trên trần gian này, nếu ai bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để được tha thứ tội lỗi và xoay hướng cuộc đời nhờ Thánh Linh của Chúa thay đổi cuộc đời và bước vào một cuộc đời mới, thực hành những điều Chúa dạy bảo, là người thuộc về Chúa. Thành công là gì? Có bao giờ quý vị tự hỏi thế nào là thành công trên đời hay không? Có phải là làm được nhiều tiền, có tên tuổi trên báo chí, trở thành một người nổi tiếng, một nhân vật quan trọng trong xã hội là thành công hay không? Dĩ nhiên cũng có thể. Thật ra làm được nhiều tiền không có gì là sai với điều kiện là làm ra tiền một cách hợp pháp và tiêu tiền một cách hữu lý. Tên tuổi trên mặt báo chí cũng vậy, miễn là được nêu tên với tiếng tốt chứ không phải với tên tuổi của một kẻ phạm pháp. Tất cả những người thực sự biết sống và có kinh nghiệm sống trên đời này đều đồng ý rằng chúng ta không thể nào lấy vật chất để đo lường thành công được. Như vậy thành công là gì? Người thành công là người như thế nào? Nhà văn nổi tiếng của nước Anh là ông H.G. Wells nói rằng tiêu chuẩn thật để đo lường thành công là tỷ lệ giữa những gì chúng ta có và những gì chúng ta cho người khác. Xin nhắc lại câu nói này. Tiêu chuẩn thật để đo lường thành công là tỷ lệ giữa những gì chúng ta có và những gì chúng ta cho người khác. Ông Norman Vincent Peale là một nhà văn tôn giáo và đạo đức của nước Mỹ thì cho rằng những người có thái độ sống tích cực thường là những người thành công trên đời. Chúng ta cũng có thể gọi những người thành công là những người biết tổ chức, sống quân bình, biết tự kiểm soát, có trí óc trong sạch và thanh thản. Người thành công phải là người không bao giờ lẫn lộn giữa phải và trái, không bao giờ gian dối, biết giữ lời hứa và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nói tóm một lời, người thành công là người sống như đáng phải sống. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thành công? Một trong những cách để thành công như vậy là phải sống cho tha nhân, nghĩa là sống cho người khác chứ không phải ích kỷ. Phải thành thật mà nói, người thành công là người biết cho người khác những gì mình có, như tiền bạc, của cải, tình yêu, cảm tình và mối quan tâm. Người thành công là người không thể ích kỷ hoặc sống mà bất cần đến những người khác. Cách đây khá lâu, vào một đêm mưa tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, một người thư ký đang ngồi sau quầy tiếp khách của một khách sạn nhỏ. Anh ta lấy sách ra đọc vì biết chắc không ai vào khách sạn trong lúc gần nửa đêm. Và thật ra thì khách sạn này cũng không còn phòng nào trống cả. Nhưng từ bên ngoài có một cặp vợ chồng ăn mặc chững chạc bước vào và hỏi thuê một phòng để nghỉ đêm. Người thư ký có thể trả lời một cách thẳng thừng là khách sạn đã hết chỗ. Nhưng thấy bên ngoài trời mưa nên anh ta nói một cách lễ phép: thưa ông bà, tất cả phòng trong khách sạn đã có khách cả rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng xem thử có cách nào giúp ông bà tạm trú đêm nay hay không. Nói xong anh ta bảo cô gái dọn dẹp phòng ngủ. Chị làm ơn dọn dẹp phòng riêng của tôi cho sạch sẽ để cho hai người khách tạm nghỉ đêm nay. Chị nhớ dọn dẹp cho thật đẹp nhé. 15 phút sau, người gái dọn dẹp cho anh ta biết phòng riêng của anh đã chuẩn bị xong. Người thư ký hướng dẫn hai người khách đến phòng riêng của anh ta và nói: thưa ông bà, đây không phải là phòng tốt nhất trong khách sạn, nhưng là nơi yên tĩnh nhất. Ông bà tạm nghỉ vậy. Tôi sẽ cho người mang nước trà nóng lên cho ông bà trước khi ông bà nghỉ. Chúc ông bà ngủ ngon. 1.5 năm sau đó, một đại khách sạn được xây cất tại thành phố New York, tên là khách sạn Waldorf Astoria. Đây là khách sạn sang nhất tại thành phố New York. Chủ khách sạn này là ông John Jacob Astoria. Khi cần tuyển chọn một người quản lý khách sạn, quý vị nghĩ ông Astoria sẽ chọn ai? Ông ta cho người đến Philadelphia, mời người thư ký trong khách sạn nhỏ bé đã nhường phòng ngủ riêng của ông ta trong một đêm mưa đó. Vì chính ông và bà vợ là hai người khách đã ghé qua Philadelphia đêm ấy và tìm vào khách sạn có người thư ký kia. Anh thư ký này đã thành công vì đã sống với một thái độ tích cực giúp đỡ người khác. Thánh Kinh có ghi lại lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu rằng: các ngươi lường cho người ta mực nào thì người ta sẽ lường lại mực đó. Các ngươi cho gì sẽ nhận được nấy, người ta sẽ lấy thùng lớn, đong đầy, nhận chặt, lắc và đổ thêm cho tràn, rồi trao cho các ngươi. Đúng như vậy, tất cả những người đã thực sự thành công trên đời này đều là những người đã biết cho. Họ là những người cho với nụ cười, vì họ biết thương yêu người khác. Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết có 3 điều tồn tại, đó là đức tin, hy vọng và tình thương. Nhưng tình thương vĩ đại hơn cả. Khi chúng ta càng lớn tuổi, thời gian còn lại để sống càng ngắn. Chúng ta nên để ý đến những điều sau đây. Đừng bao giờ để việc gì bỏ dở, trừ trường hợp việc ấy không bao giờ làm xong được. Nên cẩn thận lựa chọn những gì mình định làm, vì không còn nhiều thời gian để làm đủ mọi chuyện. Vì vậy, chỉ làm những gì thực sự có ý nghĩa mà thôi. Xin đọc lại một lần nữa. Khi chúng ta càng lớn tuổi, thời gian còn lại để sống càng ngắn. Chúng ta nên để ý những điều sau đây. Đừng bao giờ để việc gì bỏ dở, trừ trường hợp việc ấy không bao giờ làm xong được. Nên cẩn thận lựa chọn những gì mình định làm, vì không còn nhiều thời gian để làm đủ mọi chuyện. Vì thế, chỉ nên làm những gì thực sự có ý nghĩa mà thôi. Về thời gian, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta chỉ được một số thời gian, và khi thời gian ấy hết, chúng ta không thể xin thêm được nữa. Nhưng không một người nào biết được thời gian mình sẽ nhận được thêm nữa là bao nhiêu. Về thời gian, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta chỉ được một số thời gian, và khi thời gian ấy hết, chúng ta không thể xin thêm được nữa. Nhưng không một người nào biết được thời gian mình sẽ nhận được thêm nữa là bao nhiêu. Món quà quý nhất trong đời sống là có được sức mạnh và tính hòa dịu trộn lẫn với nhau. Món quà quý nhất trong đời sống là có được sức mạnh và tính hòa dịu trộn lẫn với nhau.